SBS Việt ngữ.
Chúng ta biết rằng là ở Việt Nam có luật đất đai năm 1987, luật đất đai năm 1993, luật đất đai năm 2003, luật đất đai năm 2013. Và tới nay thì đang dục dịch sửa đổi tiếp luật đất đai để ban hành một cái văn bản mới. Thế thì trong suốt các cái văn bản đấy thì như mới đây tôi cũng đã sàng lọc nghiên cứu ấy, thì càng các cái văn bản về sau á, thì cái tần suất sử dụng tới cái thuật ngữ thu hồi đất thì nó lại càng tăng lên rất là nhiều. Đấy, tôi nói ví dụ như là luật đất đai năm 1987 thì chỉ có sử dụng có 6 lần cái thuật ngữ là thu hồi đất. Đến luật đất đai năm 1993 thì sử dụng tới 11 lần cái thuật ngữ thu hồi đất. Nhưng mà nó đột biến nhảy vọt tới luật đất đai năm 2003 là sử dụng tới 72 lần cái thuật ngữ thu hồi đất. Rồi tới luật đất đai năm 2013 thì một bước nhảy vọt nữa là sử dụng tới 167 lần thuật ngữ thu hồi đất. Thế thì cái việc, cái tần suất và cái mật độ sử dụng cái thuật ngữ này trong một cái văn bản pháp luật đất đai ấy, cái sự tăng lên đột biến của nó ấy, thì nó cho thấy rằng là đây nó là cái vấn đề trọng tâm quan trọng nhất trong cái luật đất đai. Luật đất đai thì nó quy định về rất nhiều vấn đề, ví dụ như là về thể loại đất, đất nông nghiệp, đất dịch vụ hay đất ở, hay là những cái thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng mà riêng cái việc thu hồi đất qua những cái số liệu về tần số sử dụng cái thuật ngữ này, nó cho thấy rằng là cái vấn đề thu hồi đất chiếm cái vị trí quan trọng nhất trong là toàn bộ văn bản pháp luật về đất đai. Ở đây cái mà chúng ta cần quan tâm nhất ấy, thì là cái sự ảnh hưởng của nó, của cái chế định về thu hồi đất này ảnh hưởng tới toàn thể là người dân. Bây giờ tôi nói ví dụ như vậy, một cái tỉnh thì mỗi một năm người ta vạch ra những kế hoạch sử dụng đất. Trong cái kế hoạch đấy thì người ta sẽ chuyển một số diện tích đất nông nghiệp hoặc đất ở để làm sang đất dịch vụ hay là đất công nghiệp hay là đất đô thị để chỉnh trang đô thị hay là mở rộng các cái cụm công nghiệp. Thế thì hàng năm ấy, có những chính sách đấy và cuối mỗi năm là hội đồng nhân dân tỉnh nào đó. Cuối mỗi năm thì hội đồng nhân dân người ta sẽ có một cái nghị quyết về cái việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đấy. Và nó tương ứng với cái đó là những cái dự án sử dụng đến đất. Dự án này có thể là dự án đầu tư công, nhà nước xây dựng một cái khu trụ sở chẳng hạn, thì phải thu hồi đất người dân để xây. Hoặc nó là cái dự án tư, ví dụ như một doanh nghiệp để triển khai xây dựng một cái cụm công nghiệp chẳng hạn đấy, hay là khu sản xuất tập trung chẳng hạn. Hội đồng nhân dân tỉnh đấy người ta sẽ là có một cái nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất đấy. Thế thì mỗi một tỉnh ấy, thì nó có thể nó có hàng chục cái dự án mà sử dụng đến đất. Và theo đấy là một chục cái khu dân cư nào đó nằm rải rác trên mỗi tỉnh là sẽ bị là thu hồi đất. Và mỗi một tỉnh như thế thì mỗi một dự án thì nó có thể dính tới vài hộ dân hoặc hàng chục hộ dân. Mà hàng chục dự án thì nó có thể là dính tới là hàng trăm, hàng nghìn người dân của mỗi tỉnh. Mà cái việc thu hồi đất như thế thì có những người người ta đồng tình, nhưng có những người người ta phản đối, người ta bảo là đất này là đất tôi đang ở, tôi không muốn bị mất chỗ ở, đây là đất ông cha để lại bao đời, tôi muốn ở đây, tôi không muốn ở chỗ khác. Thế thì đấy là một tỉnh thôi, một tỉnh có hàng chục những cái dự án như thế. Thế thì chúng ta hình dung là cả nước có 63 tỉnh thành phố, mà tỉnh nào cũng có những cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm và có những cái dự án được triển khai mỗi năm và phải thu hồi đất, thì nó tạo ra trên cả nước hàng năm là có thể là hàng nghìn, hàng vạn người là bị thu hồi đất. Và những cái người đấy là rất nhiều người cho rằng mình đang bị đối xử bất công. Và nó tích tụ năm này qua năm khác thì nó tạo ra một cái số lượng rất đông đảo. Mà tôi cho là cái vấn đề này nó rất nghiêm trọng. Tôi chỉ khảo lược qua một số những cái vấn đề để cho thấy rằng cái vấn đề nó không đơn giản. Mà cái chế định về thu hồi đất người dân nó đang ảnh hưởng rất là lớn.
Vâng, thưa luật sư, từ 1987 cho đến bây giờ 2013, cái cụm từ là thu hồi đất được tăng lên với một tần suất chóng mặt. Ở Việt Nam có một cái cơ quan chính quyền nào được phép là ra quyết định thu hồi đất, hoặc là cái quyết định thu hồi đất nó chia sẻ ra với những cái cơ quan khác nhau, thưa luật sư?
Ở Việt Nam thì về cái thẩm quyền thu hồi đất ấy, trước kia theo như luật đất đai năm 2003 thì thẩm quyền có thể là ủy ban nhân dân cấp quận huyện hoặc là ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.
Ủy ban nhân dân cấp quận huyện cũng có quyền thu hồi đất. Ủy ban nhân dân cấp quận huyện cũng có quyền thu hồi đất.
Đúng rồi. Tức là như thế này, ủy ban nhân dân cấp quận huyện sẽ ra quyết định thu hồi đất của mỗi hộ gia đình. Đấy, ví dụ như một cái dự án thu hồi của 100 hộ gia đình để làm cái dự án nào đấy, thì trước kia ấy, cái việc phê duyệt cái dự án đấy là có thể là của ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện. là cái người phê duyệt cái dự án hoặc là chấp nhận cái địa điểm đầu tư đó. Đấy. Thế rồi sau khi cái dự án ấy được phê duyệt và phải thu hồi tổng thể thì ủy ban dân cấp tỉnh người ta sẽ ra một cái quyết định là thu hồi tổng thể 20 hecta của ví dụ như là 150 hộ dân này. Đấy là một cái quyết định thu hồi đất tổng thể. Thế sau khi có quyết định của tổng thể đó thì ủy ban dân cấp dưới, tức là cấp quận huyện, sẽ ra quyết định thu hồi đất của từng hộ gia đình một, ví dụ như ông Nguyễn Văn A mấy xào ruộng đấy, xứ đồng nào đấy, là số thửa, số tờ bản đồ, vị trí và diện tích đấy, thì ủy ban dân cấp quận huyện sẽ ra quyết định thu hồi đất của từng hộ gia đình. Nhưng ở đây cái điểm quan trọng á, người ta được quyền chấp nhận cái dự án đầu tư đấy để mà thu hồi của nhiều hộ gia đình ấy, thì trước là ủy ban dân cấp huyện và ủy ban dân cấp tỉnh thành phố đều có thẩm quyền. Nhưng mà theo cái luật đất đai năm 2013 thì người ta có giới hạn lại một chút, tức là cái việc thu hồi đất sau này là người ta là không được để cho dễ dãi lỏng lẻo như trước nữa, mà yêu cầu là việc thu hồi đất phải do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Tuy nhiên đây nó không phải là cái ràng buộc gì quá khắt khe cả, bởi vì Hội đồng Nhân dân thì cũng là chịu cái cơ chế lãnh đạo tập trung cả, cho nên một số ông lãnh đạo cấp cao nhất của tỉnh mà ông đã đồng ý thì Hội đồng Nhân dân thì cũng không phải là cái gì quá khó khăn để họ có thể là vượt qua được. Đó, hình dung là như thế. Người dân người ta bảo với tôi ấy, là luật sư ấy, là luật sư ơi, ông phải kiến nghị với này đảng và nhà nước đi, là đừng có lấy đất của chúng tôi như thế, nó tạo ra cái bất công và tôi lại trở thành dân oan và tôi cũng lại kéo đoàn ra Hà Nội để tôi đi khiếu kiện đấy. Đấy, người ta nói với tôi là như thế, cho nên là người dân là người ta cũng đã tìm hiểu và người ta thấy được là cái nỗi bất công của người ta là có rất nhiều người khác cũng đang phải gánh chịu. À, và người ta là cũng rất là bất bình đấy.
Dạ. Thưa luật sư, đấy, luật sư nghĩ rằng là tất cả những cái điều này liệu sẽ có được đưa ra bàn thảo trong cái bản dự thảo sửa đổi luật đất đai của Bộ Tài nguyên Môi trường sắp tới không, thưa luật sư?
Cái này thì về cái vấn đề thu hồi đất thì chắc chắn nó là cái nội dung cũng rất là trọng tâm mà các cơ quan người ta sẽ phải bàn thảo.
Dạ vâng. Tôi tin là như thế. Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Ngô Ngọc Trai rất nhiều cho những chia sẻ của ông ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn quý khán thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.